Trưa nay là ngày 7 tháng 8 năm 2003. Thầy hôm nay con xin ôn về thân hành niệm. Vì thân hành niệm coi trình độ con là con chỉ phải mới là chịu mới là tập làm quen với thân niệm thôi. Phải làm tập để cho có những cái động tác trở thành một cái thói quen. Nên chừng nào mà tu tập thân niệm thì mình không có đi qua cái giai đoạn sơ khởi này. Thì cách thức mà tu tập thân niệm theo thể loại rồi không tu tập á. Bây giờ là con đi với tốc độ hơi chậm, tay trái co lại để sau lưng, tay mặt co lại cho đến tay trái sau lưng, chân trái bước nhón ngóc lên, đưa chân lên, đưa chân tới, đưa chân xuống, hạ gót xuống, chân mặt bước, nhón ngóc lên, giữa chân lên, đưa chân tới, đưa chân xuống, hạ gót xuống, và tôi còn là tôi bước thứ 20
này cũng vậy,
bước 20 thì tôi là giảm giúp bước 20, tay trái buông xuống, tay mặt buông xuống, tay trái đưa lên, tay mặt đưa lên, thân ngồi xuống. Chúng ta thân mặt chúng ta thân ngồi xuống, chân trái duỗi ra, thân mặt duỗi ra, chân trái thu về để bên bên mặt, chân mặt thu về để bên bên trái. Ở đây thì con dùng điều nhận hơi thở để hơi thở giải bình thường, rồi xong năm hơi thở rồi con tay trái bỏ xuống, khuôn mặt chân xuống, chân mặt buông ra, chân trái để xuống, chân mặt thu về, thân ngồi lên, tay trái trong bên trái, tay phải trong bên phải, thân đứng lên. Như vậy thì tiếp tục là vài bước
nữa. Vậy được rồi con. Có ý gì? Lần được vậy mà tu tập theo cái đó là cái phương pháp thân hành niệm, tập những hành động như vậy nó hợp với cái hành động ngồi, với hành động ngoại, với kích thước tất cả những cái động tác ngồi, co tay co chân đều là tất ý từng cái hành động của nó. Đó là cái những cái phương pháp nó có cái nội lực rất lớn mà Đức Phật đã dạy trong cái pháp thân hành niệm. Nếu mà cấu kế như cổ xe, đi cố như căn cứ địa thì nó có 7 cái thần lực nó xuất hiện. Do như vậy mà trong lúc là tâm mà chưa có ly dục cái sáng pháp mà tập nó thì những cái thần lực đó nó thuộc về là thần lực tưởng, thuộc về ma. Tại vì cái tâm chưa ly dục léo pháp mà nó có những cái thần lực đó thì nó làm cho chúng ta ham thích, tự nhiên là thường thể hiện những cái thần thông đó ra. Mà sự thật cái thần thông đó là cái thần thông hữu đạo chứ chưa phải là vô đạo. Cho nên Đức Phật coi như cái đồ đó đồ bỏ, nó không phải là quan trọng. Nhưng mà chúng ta ly dục lý ác pháp rồi thì chúng ta sử dụng những cái lực, 10 cái lực đó để mà chúng ta thực hiện cái sự làm chủ và bệnh chế của chúng ta thì nó là mới là thần thông vô lậu. Còn nếu mà cái thần thông đó mà nếu mà chúng ta còn cái tâm dục thì nó là cái thần thông của ngoại đạo. Dù là những cái nhà tu ngoại đạo nó có thần thông nhưng mà thần thông đó nó là thuộc về hữu lậu, là vì nó còn cái dục cho nên nó phải hữu lậu. Còn mình tu mà cái tâm mình ly dục lý ác pháp hết rồi cái thần thông đó nó trở thành thần thông vô lậu. Cho nên Đức Phật đem cái ví dụ người ta chửi mình không giận, tức là mình đã thể hiện thần thông. Mình không giận tức là mình có cái nội lực gì mình không giận chứ không phải không. Cho nên cái nội lực đó khi mà tu tập cái pháp thân hành niệm thì cái nội lực đầu tiên nó có cái sức đẩy, cái sức đẩy rất mạnh. Nếu mà chúng ta nếu mà cái tâm dục chúng ta còn cái sức đẩy nó đẩy nó mình không có mặc chủ được nữa, nó đẩy mình bay. bay ra cửa, cái thân của mình nó nhẹ, nó bay đi. Do đó cho nên vì vậy mà người ta thương, tại vì nhiều người về đây họ nói thầy chẳng có biết thần thông gì hết, cho nên buộc lòng thầy mới đem cái pháp thân hành niệm ra thầy dạy. Chứ trước kia thầy dạy chỉ tỉnh thức để mà tập rèn luyện cái nghị lực, cái bền chí của người tu thôi, là nó hơi thở đứng dậy đi cái thằng 20 bước, chứ không có dạy kỹ để mà cho nó xuất hiện cái thần lực đó.
Yeah.
Sau này nhiều người nói thầy là chẳng có thần thông gì hết, thầy chỉ có cái trí tuệ A-la-hán thính văn chứ không phải là A-la-hán duyên giác hay độc giác, cho nên chẳng có thần thông. Cho nên thầy nói bây giờ mình thể hiện thần thông là mình bị người ta sai mình.
Yeah.
Cho nên mình đưa cái pháp này ra cho họ thấy cái lực. Nếu mà người không biết cái pháp này thì không bao giờ mà làm có cái thần thông được. Người ta biết pháp này là người ta đã biết, cho nên thầy đưa ra là Kim Tiên tu họ thấy rõ ràng có thần lực liền, rồi Cô Minh Cảnh có thần lực liền, Nguyên Thanh có thần lực liền, đẩy liền tức khác. Thầy dạy tu đúng cái là nó bật ra liền. Chân Thành có liền. Ai nói không có thần thông thì thầy nói có thần thông ra quà. Sự thật các bạn, tại sao có thần lực như vậy? Đó là thật sự thật để báo trước rằng sự thật tu theo Phật phải có thần thông, nhưng mà thần thông đó phải là tâm hết dụng, còn tâm còn dụng là hoài đạo. Họ buộc là bây giờ trở về tứ niệm xứ để quan toàn tâm ta ly dục địa pháp, tức là đẩy lui các trước ngày pháp thầy đó. Thầy còn hiểu chỗ đó chưa thầy? Chứ đó nó dễ với Phật pháp. Chứ còn Phật pháp ức chế vô thì nó có thần thông, nhưng mà thần thông ngoại đạo đâu, nó thật không đúng được, nó như là thượng sư Thanh Hải thôi. Chứ không có gì khác gì hết. Cũng như các sư Tây Tạng Mật Tông thôi, chứ không có khác gì hết. Ở đây cái mục đích của mình nó không thực hiện như vậy, mà chúng ta phải thấy cái thần thông vô lậu và thần thông hữu lậu, mà chúng ta thực hiện thần thông vô lậu. Người ta chửi mình cũng giận, ngày mình ăn bữa cơm được là mình thực hiện thần thông. Nếu không có nó nỗ lực mình thì mình ăn ngày bữa kiếm nó.
Nên cái mà coi như bình thường vậy mà là thành thông.
Thành thông đó, bởi vì nó có cái lực ở trong đó là mới chịu nổi chứ không phải lơ mơ đâu.
Bình thường với người tu chứ không phải bình thường đối với người thường.
Thường được, mà đúng, người tu thì rất bình thường, mà cái người mà không tu là không bình thường được. Nó phải có cái lực, có cái nội lực. Cho nên thật sự ra, nói người ta nói thầy có thành thông là người ta đã sai. Hẹp thành thông mà thầy sống được như vậy sao? Phải không? Thầy đâu có sống đúng nhớ được. Đó là cái thành thông của người tu. Cho nên người ta không hiểu, con đọc lại cái bộ kinh Trường Bộ thì con sẽ thấy trong cái những cái bài kinh mà Đức Phật nói, trong cái bài kinh Đức Phật nói về thành thông, mà thành thông hữu lậu, về thành thông vô lậu, thấy rõ rất rõ. Thầy thì không giảng kinh, nhưng mà nó có tới chỗ nào thì về, ai nói tới đâu thì chứng minh tới đó thôi. Mà nói thầy không có thần thông thì đem pháp ra để cho họ tập có thần thông họ thấy. Thì thử nó có, nhưng mà nó không quan trọng, nó không quan trọng. Không có vấn đề đó, thành vấn đề, mà cái vấn đề của chúng ta là nhắm vào cái chân lý để giải thoát mình, để cho mình thoát khổ thôi. Đó là cái thần thông, cái nội lực để cho chúng ta làm chủ được cái sống dậy của mình. Thì cho nên bây giờ nó thật sự ra mấy con sẽ biết là thầy có thần thông hay không, thì mấy con ôm cái bát thân hình niệm là mấy con thấy có thần thông.
À, rõ ràng khi mà thực hành thực tập cái làm quen với thân hình niệm đó, thì đối với trình độ con nó có cái tác dụng là nó mùi được, nó làm giảm nhẹ cái si đó, đúng rồi, cái sự tinh thức á nó tới nó nhanh hơn cái sự bình thường của mình không tập về cái tập làm quen này. Như hôm trước mà khi mà chưa tập biết về cái sự làm quen với thân niệm á thì con bị si cũng khá nhiều, ngồi cũng được á thầy, ngồi định niệm một hai tác ý là buồn ngủ liền.
Đúng vậy.
Và sau thời gian đâu có chừng tháng, hai tháng gì, có chừng hai tháng là bắt đầu thấy nó cái si nó mùi lượt liền, nó giảm nhẹ liền.
Giảm xuống.
Dạ.
Và con thấy cái vọng tưởng nó cũng bị, cái khi mình tác ý vậy, cái vọng tưởng nó cũng giảm không?
Dạ.
Cái
sức tập trung không khi mà mình đi theo cái lành của cái ý như vậy đó, là tập trung nó rất cao, thành cái tinh giá nó nâng lên là đáng lắm.
Mà nó phá hồn trầm, phá cái loạn tưởng này, cái dòng tưởng nó không xuyên vô được. Mà cơ thể vận động nó làm như là cái sự mà tập thể thao
này. Dạ, càng ngày nó không vững. Thí dụ như hồi trước con mà đứng như vậy á, mà cầm như vậy là coi như ngã nghiêng hết. Rồi bây giờ là đi nó
vững vàng lắm. Dạ. Thì nó tuyệt vời rồi con, không phải rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà thầy thấy sợ người ta tu quậy á, người ta có thần thông. Cũng như bây giờ Kim Tiên á, con biết không, nó ra lệnh á, nó nhờ tu cái đó mà sức tỉnh của nó bị ức chế rất cao mà. Cho nên cái tưởng nó rất mạnh rồi. Cho nên nó ra lệnh một cái âm thanh đương tiếng động hay gì nó vào, không nghe là nó dắt yên phong quát lại hết á. Nó quá giải được cái
thanh tận à.
Thanh tận
đó là chủ điều khiển được cái nhĩ căn.
À, nó điều khiển được nhĩ căn của nó đó. Dạ. Đó, mà con thấy nổi cái tên mắt thân thành niệm là như vậy. Nhưng mà sự thật ra nếu mà đi tới được có chừng nguy hiểm. Cho nên là dừng lại, bây giờ phải xả tâm, tu tứ niệm xứ đi. Tứ niệm xứ mà bây giờ cái tâm con nó hết chướng ngại rồi đó, thì nó mới là lý dục giải pháp thật sự.
Dạ.
Bởi vì trên đó nó còn chướng ngại, nó còn khởi niệm, nó còn thọ, cảm thọ này, cảm thọ kia. Thì tất cả những cái này là những cái ác pháp ở trên tứ niệm xứ rồi, thì phải đẩy lui. Thì nào mà cái này nó hoàn toàn con ngồi suốt ngày một ngày đi, nó không còn có tác động được đâu. Con ngồi về suốt ngày con đứng trên ghế vậy, con nói ngồi khỏe chứ không, con ngồi lâu nó cũng mỏi à.
Yeah.
Mà cái người mà ngồi tu tứ niệm xứ mà khi mà nó an ổn, con ngồi tới suốt ngày nó không mỏi. Con ngồi suốt ngày mà ngồi xích bằng cái nhà không đau.
Yeah.
Bởi vì nó thanh thản an lạc vô sự hoàn toàn. Nó có cái trạng thái cho nên nó không có còn cảm thọ.
Dạ.
Cảm thọ của nó là ý là.
Nên như vậy thầy nghĩ là như con tu tập cái làm quen này, cho nên lúc nào nên giảm bớt không? Ví dụ thay vì 4 thời trong ngày mình tập suốt cả 4 thời đó, bây giờ mình giảm bớt đi.
Giảm bớt
à, giảm bớt, ví dụ giảm bớt đi 1 thời hoặc là giảm bớt đi 2 thời, thì mình tăng cái định lượng thể lên. Phải tăng cái xả tâm trong kinh hành và định trí thì như vậy nên như vậy hơn là tập chuyên về thân niệm
đó. Tại bây giờ chuyên quá cái chuyên về thân niệm
tập nhiều quá nó sinh ra cái thành thông đơn lợi nó đi nghiệm với con.
Bởi vì nó dục không về mà mình có những cái gì thần thông mà cái tâm dục mình nó chưa hết. Thì coi chừng cái dục này, cái dục mà nó còn đây là nó sai mình tập bảy đó. Nó đi tập đường à. Cho nên vì vậy mà người ta rất sợ. Bởi vì dục nó còn mà nó có những cái mình bắt đầu nó đi ra nó làm thầy á. Nó làm thầy cho nên Kim Tiên nó nói bây giờ mà thầy mà cho con ra đó, mà con dạy đạo á, chắc con cũng như là vô thượng sư Thái Hải rồi. Thầy nói tôi dạy đạo sao mà dạy đạo mà tâm chưa ly dục ly ái pháp nó hết hoàn toàn mà làm sao dạy đạo được. Thì khi nào mà nó ly dục ly ái pháp hết con hoàn được cái tứ niệm xứ rồi, thì khi mà con thực hiện 4 thiền con nhập được rồi, rồi con thực hiện tam minh, rồi con mới quan sát con cái nhân duyên của mình làm được hay không. Chứ bây giờ mà muốn dỗ mà cúng chùa thì coi chừng con làm trụ trì nó coi chừng nó ma, nó cái dục của con này nó làm ma, nó sẽ sai con làm tầm vậy đó. Con cũng dạy đạo người ta đó mà coi chừng nó dẫn nhau đi cả ba bầy đó, bây giờ tử kết nhau cả đám hết mà cuối cùng không ai là biết gì hết. Thì biết rõ mà ngoại đạo thì thường thường nó bị kẹt cái chỗ này hết.
Để nó qua được cái bức tường đó ở bên này thôi, cho nó qua được khó bức tường kia. Nếu vô mình cái tam minh giống bức tường cuối cùng, bức tường cuối cùng qua khỏi cái tam minh đó mình mới chuyển đạo.
Nghĩa là chừng nào có tam minh tự mình quan sát thấy cái duyên của mình độ hay là không độ, có vậy thôi. Thấy mình có duyên độ, lúc đầu bây giờ tìm mọi cách để làm công việc lợi ích cho Phật pháp, lợi ích cho con người, có vậy. Còn không thấy, không thấy duyên thôi, cũng có thể tạo duyên được nhưng mà rất khổ. Mình thương chúng sanh là tạo duyên là mình khổ.